bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Quan Hoàng Môn được hành giả đến báo là xin đổi văn điệp, liền đi ngay vào cửa Đoan Môn, quỳ xuống thềm Bạch Ngọc Tâu. Có năm tăng nhân ở bên Đông Thổ đang đợi ở ngoài triều môn xin đổi quan văn. Yêu Tinh hạ chỉ cho vào. Bốn thầy trò Đường Tăng cùng đi vào trong triều môn. Quốc vương mới sống lại cũng đi theo. Vừa đi vừa không ngăn được nước mắt cứ tràn ra. Thấy thế hành giả liền nói. Đệ hạ chớ nên thương cảm, sợ tiết lộ tâm tích mất. Cây gậy ở trong mang tai của tôi đã thấy máy động đây. Hôm nay quyết phải thành công, đánh giết Diêu Tinh Kỳ được. Chẳng mấy nỗi sẽ đem giang sơn này trả lại cho ngài. Quốc vương không dám trái lời, đành lấy vạt áo lau nước mắt, liều bước đi theo tới dưới điện Kim Loan. Chỉ thấy trên điện, hai bên văn võ 400 quan triều, người nào người ấy oai nghiêm đoan túc, tướng mạo hiên ngang. Hành giả dẫn Đường Tăng đứng im ở dưới thềm Bạch Ngọc. Các quan đứng ở dưới thềm trông thấy thế đều kinh ngạc nói. Bọn sư này cực kỳ ngu tối, đến ra mắt nhà vua tại sao là không lễ lại, cũng không mở miệng hô chúc, một tiếng chào cũng không có. Thật vô lễ quá. Các quan nói chưa dứt lời, Yêu Tinh đã mở miệng hỏi. Sư kia ở đâu lại đây? Hành giả ngang nhiên trả lời. Ta là người nước Đại Đường bên Đông Thổ, khẩm sai sang chùa Đại Lôi Âm nước Thiên Trúc lễ Phật sống cầu chân kinh. Ngày nay đến đây không dám đi vượt qua, phải đến đổi thông quan văn điệp. Yêu Tinh nghe lời làm ra bộ giận dữ nói. Đông Thổ nhà ngươi là thế nào? Ta đây không phải triều cống nước nhà ngươi, không có giao thông với nước nhà ngươi. Cớ sao đến ra mắt ta lại kháng lễ, không chịu cúi lại?
Đông Thổ ta là thiên triều từ cổ đại, là thượng quốc đã lâu năm. Các ngươi là nước nhỏ ngoài biển. Từ xưa có câu hoàng đế thượng bang là cha là vua, hoàng đế hạ bang là tôi là con. Ngươi chưa từng ra tiếp ta, sao dám cùng ta tranh lễ?
Nghe hành giả nói thế, Yêu Tinh giận quá, liền sai các quan văn võ. Bắt lấy bọn sư cỏ rác này. Yêu Tinh vừa mới thét lên một tiếng bắt, các quan đều ập lên một loạt. Hành giả lấy tay chọ một cái và quát lên một tiếng. Không được đến. Chọ tay như thế là hành giả dùng phép định thần, các quan không ai cựa quậy vào đâu nữa. Yêu Tinh thấy hành giả hãm giữ các quan văn võ, vội vàng đứng dậy, bước xuống lòng sàng định chạy ra bắt. Hành giả nghĩ bụng mừng thầm.
Tốt đấy, hợp ý lão tôn lắm rồi, nếu mi lại đây thì dù đầu mi có là sắp nguội chăng nữa, ta choáng cho một gậy cũng phải vỡ sọ ra.
Vừa trực bước lên, tình cờ lại thấy thái tử vội vàng tiến lên níu lấy áo triều phục của Yêu Tinh quỳ xuống trước mặt nói.
Xin phụ vương nguôi cơn giận ạ.
Hài nhi định nói gì?
Tâu phụ vương biết cho. Tính cao quý của phụ vương oai liệt, nếu bắt hòa thượng ấy giết đi, sợ rằng một ngày kia bên đại đường họ biết được tin tức, tất nhiên nổi giận. Cha đã biết đấy, Lý Thế Dân từ khi lên ngôi vua nhất thống giang sơn, lòng vẫn chưa hả, còn vượt biển đi đánh dẹp. Nếu biết được phụ vương giết hại thánh tăng ngự đệ của y, nhất định y điều binh khiển tướng sang tranh địch với phụ vương. Khốn nỗi ta quân ít tướng hèn, bây giờ hối thì đã muộn. Xin phụ vương y lời tâu của con, hãy đem bốn người sư này hỏi lai lịch họ cho phân minh, trước buộc cho cái tội là không lạy nhà vua, sau sẽ đem xử tội vẫn chưa muộn.
Đây vốn là cái tính cẩn thận của thái tử đó, sợ rằng Đường Tăng bị hại nên mới cố ý giữ Yêu Tinh lại. Biết đâu là đằng này hành giả cũng đang tính cách để hạ thủ Yêu Tinh. Tên Yêu Tinh tin lời của thái tử, đứng trước long sàng quát to một tiếng. Gã sư kia, rời khỏi Đông Thổ từ bao giờ, sao lại đi những năm người? Hành giả ngang nhiên trả lời.
Sư phụ ta ra đi lúc ấy là trước ngày rằm tháng 9, 3 ngày, năm Chinh Quán thứ 13, nhà Đại Đường. Khi rời khỏi Đông Thổ đến núi Lưỡng Giới Sơn, thu ta làm đại đồ đệ, họ Tôn, tên là Ngộ Không Hành Giả. lại đến thôn họ Cao nước Ô Tư, thu được nhị đồ đệ họ Chư tên là Ngộ Năng Bát Giới. Ở bờ sông Lưu Gia lại thu được tam đồ đệ họ Sa tên là Ngộ Tính Sa Tăng. Hôm trước đến chùa Bảo Lâm mới thu được một hành đồng đạo nhân quấy hành lý.
Yêu Tinh nghe hành giả nói thế đã hết lối tra khảo Đường Tăng, đành phải kiếm cách nộ nạt hành giả, bèn nhăn mặt lại hỏi:
Này gã sư kia, lúc mới đầu có một mình nhà ngươi đi từ Đông Thổ, lại thu nhận được bốn người, ba nhà sư kia sẽ tha ra, một đạo sĩ hành đồng kia tất nhiên là man trá. Y tên họ là gì? Có độ điểm hay không? Bắt y lên đây lấy cung.
Quốc vương sợ hãi run lập bật lên hỏi hành giả: Sư phụ ơi, tôi sẽ cùng thế nào?
Tôn hành giả rúi y một cái nói: Ngài đừng sợ, đã có tôi cung thay.
Đại thánh rảo bước lên trước, lên tiếng nói to với Yêu Tinh:
Tấu bệ hạ, lão này là người dở câm dở ngọng, lại hơi ngẫy ngãng, vì khi còn nhỏ đã đi qua Tây Thiên, quen thuộc đường lối. Những điều căn bản của y đầu cuối thế nào, tôi đã biết hết. Mong bệ hạ khoan thứ cho tôi khai thay lão.
Ừ, quả thực nếu như thế, thì cho phép nhà ngươi cung thay cho y.
Thấy lão Yêu Tinh nói thế, hành giả liền rõng ràng nói:
Hành đồng cung tội tuổi già nua, biết lắc không nhà câm dở đại. Tiên tổ xưa kia vẫn ở đây, năm năm về trước bị lộn bại. Trời không mưa, ruộng khô ái, vua tôi dân chúng đều khấn vái, thắp hương tắm gội đảo cầu trời. Muôn dặm không mây trời nắng rãi, dân đói như treo dốc ngược lên. Trung Nam dẫn đến toàn chân quái, gọi mưa khô gió đủ tài năng. Sau đó mạng vua bị ám hại, thầy vứt xuống giếng nơi vườn hoa. Ngầm chiếm ngôi rồng ai dám cãi, công quả to có ta lại. Cái tử hoàn sinh không quá ngại, tình nguyện quy y làm hành đồng, theo sư cùng đi sang Tây Thiên. Biến làm vua giả chính toàn chân, đạo nhân mới là vua thực tại.
Tên Yêu Tinh ở trên điện Kim Loan nghe xong bài cung ấy, vô cùng hoảng sợ, hết sức bối rối, mặt tái mét đi, vội vàng định trốn chạy thoát thân. Nhưng khốn nỗi trong tay không có binh khí, quay đầu lại, nhìn thấy một vị chấn điện tướng quân lưng đeo một thanh bảo đao, đang bị hành giả dùng phép định thân làm cho đứng im một chỗ. Nó chạy đến cướp lấy thanh đao ấy, cưỡi mây nhảy lên trời chạy mất. Sa Tăng tức tối giận chân, Bát Giới hò hét kêu gào, oán trách hành giả là con khỉ nóng này.
Anh hay nói vừa vừa chứ, có phải là bắt được nó không? Bây giờ nó cưỡi mây trốn mất rồi, biết đường nào mà tìm?
Hành giả cười và nói: Hé, các chú em chưa có om sòm lên, chúng ta hãy gọi thái tử xuống lại bố hoàng hậu phi tần ra chào trông đã.
Thế là hành giả miệng đọc thần chú giải phép định thân cho các quan hồi tỉnh trở lại đến bái chào ông vua thực. Hành giả nói với quốc vương:
Nhà vua hãy nói rõ việc trước cho bầy tôi tớ biết, còn ta đi truy bắt Yêu Tinh đây.
Xong hành giả lại bảo Bát Giới và Sa Tăng đến dặn:
Hai chú phải trông nom cẩn thận vua tôi cha con hoàng hậu phi tần nhà họ và sư phụ nhà mình nhé.
Rồi chỉ nghe có tiếng đi, đã không thấy hình bóng đâu nữa. Hành giả nhảy lên đám mây trên trời, căng mắt nhìn ra bốn phía dò xem Yêu Tinh ở đâu. Nhìn thấy nghiệt xúc kia đương chạy thẳng về mạn đông bắc, hành giả đuổi đến gần quá to:
Yêu Tinh kia chạy đi đâu? Lão Tôn đã tới đây.
Yêu Tinh vội vàng quay lại, tuốt bảo đao ra quát lại:
Tôn hành giả, nhà ngươi thật là đáng ghét, ta đến chiếm ngôi vua của người khác bật gì đến ngươi? Tại sao nhà ngươi đến chẳng chuộc làm tiết lộ việc cơ mật của ta?
Hế, ta cho mi là Yêu Tinh khốn kiếp to gan, lại còn để cho mi làm vua nữa. Mi đã biết ta là Tôn Ngộ Không thì phải tránh xa ra, cớ sao còn lếu láo làm khó dễ cho sư phụ ta, hỏi cung với chả hỏi kẹo lắng nhắng.
Những lời cung trạng vừa rồi có phải hay không nào? Mi đừng có chạy, có giỏi hãy đứng lại sơi một gậy của lão Tôn đây.
Yêu tinh né mình tránh qua, múa bảo đao đón đánh vào mặt. Hai người giao chiến đánh nhau luôn mấy hiệp, yêu tinh không chống chọi nổi với hậu vương, vội vàng quay đầu theo lối cũ trở về trong thành, lẩn vào trong đám các quan văn võ đứng ở trước thềm bạch ngọc. Nhao người một cái, biến ngay ra được ý như hình dáng Đường Tăng, cũng khoanh tay đứng ở trước thềm. Hành giả đuổi tới, định giơ gậy toàn đánh. Yêu tinh kia vội kêu lên: "Ấy, đồ đệ chớ đánh, thầy đây mà." Hành giả vội vàng giơ gậy sắt định đánh Đường Tăng, lại cũng thấy nói: "Ấy, đồ đệ chớ có đánh, ta đây mà." Hai Đường Tăng giống hệt như nhau, thực khó mà phân biệt. Ví bằng gậy sắt này đánh chết được Đường Tăng giả do yêu tinh biến ra thì đã đành, ngộ nhỡ ra đánh chết mất sư phụ thực thì làm thế nào? Nghĩ đến đó, hành giả dừng tay lại và gọi bắt giới Sa Tăng đến hỏi: "Kẻ nào là yêu tinh, người nào là sư phụ ta, các chú phải chỉ rõ cho biết để ta đánh nó."
"Ông anh ơi, vừa rồi tôi nghe thấy anh đánh chửi nhau với nó ở trên lưng chừng trời, thoát một cái đã thấy có hai sư phụ rồi, cũng chẳng biết ai giả ai thực nữa."
Nghe bát giới trả lời thế, hành giả liền bắt quyết đọc thần chú, gọi hộ pháp chư thiên, lục đinh lục giác, ngũ phương yết đế, tứ trực cung tà, 18 vị hộ pháp già lam, thành hoàng thổ địa ở nơi ấy đến hỏi: "Lão tôn đến đây bắt yêu tinh, bây giờ nó đã biến ra thành sư phụ ta giống hệt như nhau, khó đường phân biệt. Các ngươi hãy khẽ nói cho sư phụ ta biết, mời người lên trên điện để ta bắt yêu tinh."
Thật không ngờ, tên yêu quái kia cũng nghe được tiếng của hành giả. Nó vội vàng vung tay đi lên trên điện báu kim loan. Hành giả liền giơ gậy sắt lên nhằm Đường Tăng đánh xuống. Thật hú vía, nếu không có mấy vị thần vừa gọi đến, một nhát gậy ấy đánh xuống, có mà đến 20 vị Đường Tăng cũng phải nát ra như tường. May nhờ có các thần ngăn gậy sắt lại và nói: "Tại thánh ơi, yêu tinh viết bay mây, chạy lên điện kim loan trước rồi." Hành giả chạy theo lên điện, nó lại chạy xuống níu lấy Đường Tăng. Trong đám đông người ầm ĩ rối loạn, vẫn không nhận ra được ai là sư phụ thực, ai là sư phụ giả. Hành giả đang bối rối vô cùng, lại nhìn thấy bát giới ở bên cười nhạt, liền tức giận quát hỏi: "Chú là cái đồ bị thịt ngốc ấy, hiện giờ có hai sư phụ, chú còn bị gọi bị thưa, hầu hạ đủ thứ, còn sung sướng nỗi gì mà hí hưởng thế?"
Bát giới kéo hành giả đến nói: "Anh ạ, cứ bảo tôi ngốc chứ, kể ra anh còn ngốc hơn. Sư phụ không nhận ra được, hà tất phải tổn công, anh cứ chịu đau đầu một chút thôi. Nói với sư phụ ta đọc cái bài lên, tôi và Sa Tăng lắng tai nghe từng người. Ai mà không biết đọc, hẳn là yêu tinh, có gì là khó."
"Chú mình ạ, à, nhờ có chú đấy." "Chính vậy, bài chú ấy chỉ có 3 người nhớ được, nguyên là Đức Phật Như Lai nhà mình tự trong bụng nghĩ ra, rồi truyền cho Quan Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát lại truyền cho sư phụ nhà mình, ngoài ra không còn ai biết."
"Được rồi, sư phụ cứ đọc đi."
Đường Tăng Thực liền niệm bài thần chú xiết bành đài. Còn yêu tinh kia biết làm sao được, trong miệng cứ lẩm bẩm quanh quéo.
Bát giới trông thấy vội kêu lên: "Tên này ấm ớ quanh quéo, đúng là yêu tinh rồi."
Nói xong liền quay đinh ba bổ xuống, yêu tinh vươn mình nhảy lên cưỡi mây chạy trốn. Bát giới quát lên một tiếng cũng nhảy lên trên mây đuổi theo. Sa Tăng vội vàng để Đường Tăng ở đấy, cũng vác bảo trượng tới đánh. Đến đó Đường Tăng mới thôi không đọc thần chú nữa. Hành giả nhịn đau lê gậy sắt nhảy lên trên không. Thấy yêu tinh đang bị bát giới và Sa Tăng cầm đinh ba và bảo trượng giáp công hai bên, hành giả cũng định sớm lên đánh, nhưng rồi lại nghĩ, mình cũng muốn đến đánh thẳng vào mặt nó, nhưng nó vốn sợ mình sẵn, chỉ e nó chạy mất. Được, cứ để lão tôn nhảy lên trên cao, làm cái kiểu giã tỏi đánh xuống, kết liễu nó thì thôi. Nghĩ rồi, đại thánh cưỡi mây lên tận trên trời cao, định đánh một miếng chí tử. Nhưng đã nghe thấy ở trong đám mây hoa ngũ sắc trên màn đông bắc có tiếng gọi to: "Tôn Ngộ Không, chớ có đánh vội." Hành giả vội ngoảnh lại nhìn, thì ra là Văn Thù Bồ Tát. Hành giả bèn thu gậy lại, tiến lên lễ chào hỏi: "Ngài Bồ Tát đi đâu thế?"
ta đến đây thu yêu tinh giúp nhà ngươi đây.
Nói xong, Văn Thù Bồ Tát lấy cái kính soi yêu ở trong tay áo ra, soi xuống nguyên hình yêu tinh. Hành giả liền gọi Bát Giới và Sa Tăng cùng đến gặp Bồ Tát. Lại cùng nhìn vào trong gương, thấy hình dáng yêu tinh rất nỗi hung ác. Mắt bằng chén sáng quắc, đầu to như nồi giang, khắp mình xanh tựa cỏ, bốn móng bóng như xương, hai tai cúp chấp xuống mắt, đuôi dài quét lê đường, lông xanh đâm nhọn hoắt, mắt đỏ phóng hào quang, khuôn răng như ván ngọc, dầu cứng hơn giáo gương. Hành giả nhận ra đó là con Sư Lị Vương, liền nói với Bồ Tát:
đây là con sư tử lông xanh của ngài vẫn cưỡi cơ mà, sao lại để trốn đi thành tinh mà ngài không đi thu phục nó về?
Nhà ngươi không biết đó, nguyên sư vua ở nước Ok thích làm việc thiện, thiết đãi cơm chay các nhà sư. Phật tổ có sai ta đến độ y về Tây được chứng kim thân La Hán, vì ta đây không thể để nguyên hình gặp y được, mới biến ra một nhà sư thường đến hỏi xin một ít cơm chay. Sau khi bị ta vặn hỏi cho mấy câu, y không biết ta là người tốt, lấy một cây dây thừng trói ta lại bỏ xuống sông Ngự Thủy, ngâm ta 3 ngày 3 đêm. Sau nhờ được lục giáp kim thân cứu ta ra về đây, tâu với Như Lai, Như Lai mới cho yêu tinh này ấy y xuống giếng, ngâm cho 3 năm để báo cái giận 3 ngày ngâm nước của ta. Ngày nay được các người tới đây, lập nên công tích đó.
Đã như vậy, người hãy nhận lấy nó, nếu không có Bồ Tát thân đến, quyết không tha tính mạng nó đâu.
Văn Thù Bồ Tát liền đọc thần chú quát bảo:
súc sinh kia, sao chưa quy chính, còn đợi cái gì?
Yêu tinh vội vàng hiện lại nguyên hình. Văn Thù Bồ Tát phóng hoa sen chùm lấy yêu tinh, ngồi lên trên lưng nó, cưỡi mây lành từ biệt hành giả trở về. Chưa biết thầy trò Đường Tăng ra đi sẽ như thế nào, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.